แย้ที่ไม่ต้องการที่จะอยู่อันไปเอื้อหอนมีลูกศรนั้นถึงอยู่ตั้งหรือถือของเราหรือหนึ่งถือของเราโดยไม่ต้องการไม่ใช่ลูกก็อยู่ในภาพมันขออยู่นะครับมันเหยื่อใช่ไหมครับเพราะมันเป็นผู้ชายก็ใช่หรืออยู่ใครเป็นผู้หญิงหรือมีใครผู้ยังเคยเคยใช้อยู่ต่างหากหากเรื่องน้อยมันเจือหนีตั้งอย่างคือยังตื่นเจือหนีตั้งอย่างคือยังตื่นอึดเจือตั้งมันนี้มันต้องหิวรอคือมันไม่ใช่ยังตื่นอยู่ตั้งแต่ถ้ามันไม่หิวก็ไม่ได้ไม่พอชีวิตนะครับบางทีก็เจอตั้งอย่างมันยังไม่ได้รู้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตั้งขึ้นมาหลังจากที่มีชีวิตทุกคนต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ตั้งความเจ็บปวดตั้งคือก็ตั้งขึ้นมาทำให้ตัวเองให้มีการทำงานหลังจากนั้นเจ็บตั้งจะมันต้องเป็นฝักเพื่อนหลังกูย่อยเองตัดเส้นหิ้วตัดเส้นไม่ต่อหิ้วหิ้วตัดเส้นไม่ต่อหิ้วหิ้วที่ตั้งติดอยู่นี่เรียกมือมันติดชักมือดึงย้ายมันตัวตัดยืดเอาต่อคือสองตัวติดกันสมทุกระดับมันจะยืดเอาต่อที่มันเหลือหนอนมาแล้วดูการตั้งมันดูมันเหมือนกันมาที่นี่ทุกนักทำก็เหนื่อยละคือมันจะต้องมีทุกครั้งฉะนั้นถือการดำเนินใหญ่หนึ่งที่เป็นเหนื่อยทั้งหาทุกนักทำทุกนักทุกเงื่อนยากง่ายแต่ตัวดีทุกครั้งเพื่อการทำนี้ก็เป็นหมดนี่เป็นเรื่องต่างต่างหากเรื่องเดียวหมดเนาะบวกมันgiờ cái điểm tập trung của mình không có bắt một mình phải luôn làm duy nhất con ví dụ như mình làm những cái điểm thứ nhất rất là dài rất vô tôi biết tôi biết vô thì tới cái điểm một thứ hai thì rất là dài dần luôn mình cũng cái giai đoạn thứ hai của cái hơi thở thì rất là dài hơi thở dài rất dài nghĩa là bây giờ cái đường một thứ nhất mình nước nó thở ra vô ở mũi mình thì cái đường thứ hai thì mình là chú ý cái độ dài nó cũng cho nên hơi thở ra vô nhưng mà đến cái đường thứ ba thì cái tập là dài cho nên cảm giác toàn thân cái nước đi vô cảm giác toàn thân cái nước đi ra thì lúc bây giờ mình không còn nước hơi thở ra vô giữa mũi mà cũng không còn thấy cái hơi thở dài ngắn mà chỉ hít vô là cảm giác tự mà chưa thở ra thì cảm giác tự nhiên nó là sai khác mắt này còn chỗ mình bám chặt cái này tức chế cái tâm này thì nên sai mình cứ từng cái đường một của nó tới cái đường một thứ tư thì là khác nữa nó là đường một thứ tư là cái đường một thanh tú cho nên gì thanh tịnh không hành tức vô thanh tịnh cho nên lúc nào thì mình cũng đã thấy cái phương pháp của mình cái đường cuối cùng ví dụ như cái đường một thanh nhưng mà thì nó là đường một thứ năm và thứ sáu thì Đức Phật lại dạy tặng nó còn thân với thứ vô còn thân với thứ sáu là thân thân an trú được rồi bây giờ tâm chỉ trú là do đó dẫn cho cái thân tặng với cái thân của mình khi cảm giác được cái thân của mình rồi Đức Phật lại dạy cái đường một thứ sáu thì an tịnh thanh hành tại Đức Phật vô an tịnh thanh hành bây giờ nguyên vào cái chỗ có an tịnh cái tâm của mình biết mình giác cho nó được cái tâm mà an trú được thì bây giờ mình thấy thân tâm của mình mà an tịnh cái gì là an tịnh nó có cái tâm đó đó chính là mình tu tập của đạo Phật là như vậy không khéo thì chúng ta là cái nguyên là đối tượng biết nó ra vô một tâm giờ chỉ biết thân ra vô gọi là tùy túc nếu mình biết thì là sẽ thức như vậy cuối cùng thì hoàn toàn là mình chế nên cái tức chế và cứu người nó khác do chúng ta tu tập theo đạo Phật chúng ta tập cứu người không chứ mà ví dụ như bây giờ thì vì sống đúng với giới luật của Phật mà cho nên ngài cũng mặc cửa, mà do cái buổi sáng thật rất là đau đớn nghe cảm khi thờ cũng được không, cho nên nghe cảm cũng rất là buổi sáng thì vậy mà chưa do đó cho nên thì chế được cái rồi buổi chiều nó đón nó ăn nó cho ăn thì có chưa ăn bữa thôi không có được ăn bữa chưa hờ do chế ăn cho mình giữ được chế được thôi chế người như vậy gọi là lưu được chưa nó không nhiều từ như vậy nó biết được cái đường lối tu tập của đạo Phật để giúp chúng ta lưu được cái lòng tham muốn của mình, lưu được những cái ác pháp mà làm cho tâm tư khổ đau. Ví dụ như bây giờ nó lưu được những lưu được ác pháp thì khi trên thân của chúng ta bị đau nhức, nó có một cái bệnh mà nổi lên nó làm cho chúng ta bị đau. Thì lúc bây giờ đạo Phật dạy cho chúng ta cách để đẩy lưu cho nó thoát hay hoặc là diệt tạm lập. Thì người đời vừa muốn cho cái ác pháp đó nó không có thì phải đi bác sĩ, phải uống thuốc, phải xịt dầu, tha bốt, thằng đau đớn nữa. Đó là cái người đời. Nhưng mà cái người đạo thì nó lại khác, phải dùng như vậy mà lại nó dùng cái phương pháp của nó để mà nó làm cho cái thân của nó đẩy lui cái chướng ngại của ta đến nó ra. Thì vậy mà được Phật dạy, được Phật dạy cho chúng ta khi đó chúng ta phải tiếp tục cái tâm của mình nó ở trong cái hơi thở thì mình mới có thể mình mới có đẩy lui được cái chướng ngại khác, tức là cái thọ, cái cảm thọ đau đớn cái thân của mình nó sẽ đẩy lui ra được. Thế thì mình biết được bằng cách nào như Đức Phật dạy chúng ta mới vào thì chúng ta biết được thế tâm của mình vào trong cái đạo thì hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết hít ra, thì khi mà mình biết được được tâm mình biết thở ra biết hít vô thế không phải chế mà biết được được dẫn cái tâm mình vào được. Thì bây giờ nếu mình muốn dẫn được cái tâm của mình được rồi thì mình phải an trú cái hơi thở, an trú cái tâm của mình trong cái hơi thở. Khi mà an trú được rồi thì mình mới đẩy lui cái chướng ngại của họ ra được. Thì giờ cho nên khi ta cảm giác được cái chướng ngại thì chúng ta sẽ biết được được thế. Thì chúng ta bây giờ chúng ta ở trong cái tủ ở đó cái phòng để như thế cái tủ của mình dễ bước vô đi. Khi cái thân chúng ta bị đau lên là gần cái này khi thân thì chúng ta bị đau thì chúng ta mới biết được cái tâm của mình vào trong cái hơi thở, rồi chúng ta an trú được cái tâm của mình vào trong cái hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta thấy họ giữa thiền cái định chỉ cho mình chỉ đúng rõ cái định của mình, ví dụ như cái tai mình đau, cái đầu nhức, cái bụng đau họ là vô thường, cái bụng chúng ta đang đau thì cái bụng đau nó không hết cái bụng đau, rồi chúng ta lạnh đắc an tịnh thân hành vô lý thiên cơ an tịnh thân hành vô lý thiên cơ. Quý Phật tử chỉ cần nhắc như vậy 5-10 lần khi mà cái tâm mình biết được mình thân cái hơi thở và an trú được thân hơi thở, rồi mình tác ý ra, rồi dẫn cái thân của mình an tịnh thì trong vòng từ 1-2 phút thì chúng ta sẽ thấy không còn ra cái bụng nữa. Và rõ ràng là đạo Phật đã có trang bị cho chúng ta những cái thức đẩy lưu tiếng ngoại pháp, tức là diệt ác pháp trên thân của chúng ta một cách rất cụ thể đó là. Còn cái tâm của chúng ta bây giờ nó phiền não, nó giận hờn, nó buồn phiền một cái điều gì đó, ví dụ bây giờ nó đang giận hờn thì bây giờ chúng ta cũng có thể làm cho cái tâm chúng ta hết giận hờn cũng được, không có khó khăn. Cho nên Đức Phật đã trang bị chúng ta có một cái phương pháp là an tịnh tâm hành của biết thế vô, hay hoặc là tâm chúng ta đang sân thì chúng ta nói quán như sân tôi đi tôi vô, quán như sân tôi đi tôi vô, tâm mình nó hẳn một những thức dạng cái điều gì đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần biết được cho cái tâm dẫn thở, rồi mình dẫn cái tâm của mình mà các ngư tham đi sân lưu cái sân của mình ra thì chỉ dẫn từ 5 thức thì bây giờ chúng ta biết cái phần thân, cái phiền não, cái giận này rõ ràng là làm để chúng ta nhận chủ được cái tâm của chúng ta, khi mà cái tâm của chúng ta bị kiến ngày pháp, kiến ngày pháp tức là ác pháp, cho nên đạo Phật nó ly dục ly ác pháp. Bây giờ cái tâm mình đang giận là ác pháp, cái tâm là mà không ly được thì tức là chúng ta không biết cách thức gì nào. Còn chúng ta biết cách thức gì thì là tức ly được. Cho nên trong tiếng Đức Sứ Đức Phật đã nói trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, tham trên cái tâm của mình quán cái tâm. Bây giờ mình muốn khắc phục được cái tham ưu của cái tâm đang phiền não và giận nhờ nó để đẩy lui nó ra khỏi cái tâm của mình, thì như vào cái định niệm an ở như những cái đề mục của định niệm an ở thì chúng ta sẽ đi. Rồi cái thân của mình nó bị ác pháp, nó bị đau, bị nhức lạ rồi, vậy thì muốn đẩy lui nó thì định tâm niệm cái duyên pháp để đi lui cái bệnh khổ. Một người tu theo đạo Phật mà làm chủ được cái tâm như vậy, mà làm chủ được cái tâm như vậy, có hạnh phúc lắm không? Không bao giờ có một cái gì cái tham còn lo lắng đối với thân, cái bệnh đau, cái buồn phiền, chúng ta đều có những cái duyên pháp để đi, thì là đúng cách chúng ta đã làm được cái sự đau khổ. Và nếu làm chủ được cái sự đau khổ thì chúng ta không thể dẫn chân tại cái này, chúng ta tiến biết hơn, chính như hơn để chúng ta có đủ cái năng lực để chúng ta làm chủ được cái chết chúng ta. Nghĩa là chúng ta muốn chết thì mà chết mình không thể nào sống, chứ không phải khi bệnh đau đến nỗi mà chúng ta không muốn sống hoặc chúng ta không sống được. Rồi bây giờ chúng ta muốn chết mà chúng ta không chết được, cái đó là cái hoàn toàn chúng ta đầu hàng. Nhưng ở đây Phật thì chúng ta không đầu hàng thì chúng ta được. Cho nên người đi theo đạo Phật là chết chết chết. Thế vì chúng ta bị lầm lạc một cái duyên pháp tu ích chế tâm, cho nên chúng ta không làm chủ được. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta có cái pháp, cái pháp chế người tâm, chế tâm, ích chế tâm. Cho nên những danh từ mà ở đây nêu lên để chúng ta biết rõ, chúng ta cần phải hiểu, thì điện hoa thật sự có nghĩa những gì thì chưa học thầy những cái việc có cái duyên về trong cái việc tốt thầy trả lời thì biết cái có thể thì biết cũng được thế thế nào đúng và thế nào không. Thì xin nhắc lại, Đức Phật cũng đã dạy chúng ta, cũng đã dạy chúng ta muốn ước nguyện một điều gì để đạt thành. Như bây giờ chúng tôi ước nguyện chúng tôi sẽ tu tập làm chủ được sanh già bệnh chết, ước nguyện làm chủ bốn sự đau khổ đó, ước nguyện của mình là ước nguyện rất lớn đó. Thì mình sẽ làm gì đầu tiên? Đức Phật nói phải giữ luật mình sống nghiêm chỉnh, giữ chuyện nó sẽ đạt thành. Còn nếu mình giữ luật mình sống nghiêm chỉnh thì mình không biết gì. Cho nên giữ luật là cái nền tảng vững chắc cho một người đi theo đạo Phật. Một vị tu sĩ mà phạm giới phá giới thì vị tu sĩ không bao giờ tu vững chắc. Nghĩa là mình muốn giải thoát làm chủ bốn sự đau khổ đó thì giới luật là một cái tiêu chuẩn không thể nào chúng ta bỏ đi được. Cho nên vừa rồi thầy có soạn thảo cho chúng ta thấy người giới đức sa di, nghĩa là người sa di, người mới vào tu, bắt đầu vào tu dù là lớn tuổi hay là thơ ấu, trẻ tuổi còn biết già để mà sinh làm một vị tu sĩ của Phật giáo. Cái vị tu sĩ đầu tiên đó họ nâng cái đức thánh, nâng cái đức thánh gọi là người giới sa di, hay hoặc là gọi người giới thánh đức sa di. Bởi vì một người giữ gìn người giới đó là một vị thánh tăng thánh nhân, không còn phải là một người tầm thường nữa. Bởi vì nó rất khó không như vậy. Ví dụ năm giới của người cư sĩ thì ta thấy ví dụ gì biết là nó cũng có như y tam đạo họ năm giới thì anh cũng biết là năm giới, thì năm giới đó nó không như cái đức thánh của nó. Rồi năm cái giới của sa di sao đó thì chúng ta phải biết từng cái giới của nó hai đầy đủ những cái đức thánh của nó trong đó. Cho nên một vị cư sĩ mà giữ gìn người giới đó mà để thực hiện tu tập thì chắc chắn là họ sẽ giữ gìn tu, không cần đòi hỏi cho đến 250 giới tùy theo, 346 giới thì theo, hay là nhỏ chưa rất nhiều giới được như vậy. Nhưng hàng học hàng bao nhiêu thì chúng ta thấy dưới luật một nền tảng vững chắc suy diễn cho mình thấy một nền đạo đức và người không làm khổ mình, khổ mình đạo đức mình thấm, như vậy chúng ta mới nhận được điều gì. Thứ hai
cư xử với chúng ta những giờ cư xử với chúng ta những giờ không giữ trọn giới đức người giới sanh duy mà không giữ trọn thì làm sao một trăm năm một trăm một ngàn hai trăm năm chục giới một trăm hai trăm năm chục giới thì theo ba trăm bốn mươi tám giới thì theo ngươi sao giữ không được có người giới thì giữ không được thì làm sao để cả một số giới như vậy mà không giữ trọn được cho nên người mình thì chúng ta sẽ cư xử mang tiếng là cư xử như chúng ta như người hoài thế tục cử đã mười giới sơ duy thì nó thắng hơn cả Phật giáo đã mất cho nên Phật biết Phật người kia đó là thì giới được hôm nay tu sĩ chúng ta phạm giới phá giới là đạo Phật nó hai giờ đó đặc biệt thế nên như nhìn thức của đạo Phật nên thế như là Phật cho nên hôm nay thì xin nhắc nhở là dù người tu sĩ muốn tu tập thích ra thích tập thỉnh cho chúng ta có biết duyên hóa để tu tập của người tu sĩ đó là họ bắt quan tâm mỗi tháng thích ra cũng phải một ngày hoặc là một ngày một đêm để mà giữ gìn tám giới còn người tu sĩ của chúng ta tại sao mười giới sư duy mà không giữ tròn cho nên chúng ta làm sao đi làm tiền giới sanh định thế mà hôm nay chúng ta nghe những câu thiền định mà không giữ gìn giới thì làm sao có định được? Cũng như thầy nói nếu chúng ta không trang bị cho chúng ta một đời sống phù hợp với cái cảnh giới thực lạc chúng ta đặt hàng có cái cảnh giới thực lạc có cảnh giới thế gian có một cái thiên đàng có một cõi trời nào đó thật sự thì ít ra chúng ta có thể trang bị cho cái đời sống của mình để quen đi với cái thọ giới đó thì lúc bây giờ chúng ta chết đi chắc chắn là chúng ta sẽ được lên cõi còn chúng ta không sống không quen thì chúng ta sống quen cái cõi thế gian thì chúng ta khoảng chừng mà chúng ta sống chúng ta có được về vậy mà bây giờ có cho về đó chúng ta có sống được hay là chúng ta lên đó già hơn thì chúng ta sẽ chết đi được không vì ở đó ví dụ là như đức Phật dạy chúng ta ăn hàng ngày thì chúng ta tin rằng có lẽ là cõi dưới đất để đi học và ăn hàng ngày nếu chúng ta không tập rằng ăn hàng cửa thì khoảng chừng chúng ta lên đó còn đói bụng ăn ba bữa thì ở trên đó làm sao cho chúng ta ăn ba bữa nói là chúng ta sẽ đi về thế gian cho nên chúng ta tu tập chúng ta không hiểu là mình phải tạo cho mình có một cái nếp sống phù hợp với sự giải thoát thì sẽ có sự giải thoát mà không phù hợp với sự giải thoát thì không có được cho nên muốn tu thì phải thấy cuộc đời chúng ta vì chúng ta bám líu ở trong dục trong ác pháp cho nên chúng ta khỏi được khổ chúng ta muốn ra khỏi cái khổ của cuộc đời thì chúng ta phải tập sống một cái nếp sống khác chúng ta mới ra khỏi cuộc đời này còn nếu mà chúng ta cứ sống như cuộc sống như mọi người đang ở trong dục thì ác pháp như thế này thì nên tiếp ngàn lời chúng ta phải hiểu được cái lý do làm cái lý do tại sao biết đạo Phật này và chúng ta rất nhiều cái hành động đạo biết sống đúng biết sống hạnh như vậy là biết được biến chúng ta trở thành những người thánh và như vậy chúng ta sẽ khi chết chúng ta còn trong cái ngày chúng ta sẽ giảm chứ không còn ở trong phòng học thêm nữa không còn đau khổ như vậy chúng ta sẽ hiểu thông suốt cái lý để chúng ta trên cái sự tu tập chúng ta không thấy mình gian khổ không thấy mình cực khổ và vì mình là có cái hiếu đi lên chứ không phải là gì sống không phải là hiếu còn chạy cái việc gì cho nên vì vậy vì ra khổ cái gì chúng ta cũng cố vượt qua nhưng chúng ta chiến thắng lại ở trung tâm của mình bởi vì cảnh vật sinh tử nó không để cho chúng ta yên ổn để chúng ta yên ổn hẳn sẽ vậy bởi vì khi mà chúng ta mở màn một cuộc chiến tranh như nó thì nó đánh chúng ta mở màn thứ nhất là đánh chúng ta hôn tập tự nhiên cái thứ hai là đánh chúng ta tâm lý chiến con ý luận thế này thế khác để rồi nó phạm vào những cái thế giới được nó làm cho chúng ta không giữ gìn nguyên định cho nên chúng ta khó mà thế đó nó đánh chúng ta những cái vũ lực rất là sức mạnh đó là nó đánh chúng ta phạm họ đánh chúng ta đau đấy làm chúng ta ngồi không được làm chúng ta làm cũng không được lăn lộn rên la đau khổ như vậy mà có nhiều người có thân định nhưng người ta không thể làm như vậy mà chúng ta trang bị chúng ta có những cái vũ lực để mà chúng ta tiến vào thành công với những cái phản họ, với những cái ngôn hàng gì nữa, với những cái lý lực, lý luận tâm lý tiến của tâm của chúng ta. Khi nó có một cái gì đó lý luận thế nào chúng ta thì nó đạt được gì, nó lý luận lý luận như các tư sĩ nó lý luận như thế nào, mình bây giờ tới giờ con không được vợ thế này thế khác, nhưng cuối cùng mình chết đi thì vợ con mình bỏ, chứ làm sao mình cứ sống được. Khi mà được nhân quả nó đến thì chúng ta cũng không ai mà liền cái sự sinh ly tử biệt. Nhưng mà chúng ta còn sống thì chúng ta lý luận thế này thế kia để sống muốn tu hành, đạo Phật có mở thành cái cảm thức rõ ràng để cho chúng ta thấy rằng khi một người có vợ có con thì giải quyết như thế nào, chứ không phải như giải quyết mãi rồi vậy rồi ở 60-70 tuổi mà còn ăn cám còn trong nhà cho nó nữa. Đến khi chết rồi còn ai mà tính toán cho nhau, thế mà chúng ta vì thương quá thương con cho nên chúng ta thắng rời khỏi nhà, cứ lìa ra khỏi biết để rồi chúng ta sống một đời sống thầm lặng là cứ để giải quyết mặt sinh tử. Chúng ta bị quá buộc chúng ta cho nên vì vậy ngay từ khi chúng ta đã hiểu được Phật pháp thì chúng ta phải có một cái sự sắp xếp để chuẩn bị làm xong cái trách nhiệm. Như bây giờ con chúng ta còn nhỏ thì chúng ta chưa đi tu, nhưng chúng ta vẫn tập tu, vẫn tập sống một đời sống đạo đức, vẫn tập sống một đời sống thánh hạnh. Chúng ta có quyền sống chứ, nhưng mà chúng ta không có quyền bỏ con chúng ta còn bệnh hơn, chúng ta không có quyền bỏ vợ chúng ta chưa đủ sức sống, chưa đủ điều kiện để nuôi con, thì chúng ta phải gắn bó để làm xong cái nhiệm vụ bổn phận của người cha cũng như bổn phận người mẹ. Để mà nếu đi tu thì bỏ con bỏ vợ bỏ chồng đi tu làm cái việc tan nát gia đình của mình, bỏ họ để làm gì? Cho nên đạo Phật trang bị chúng ta cái nền đạo đức không làm khổ mình của người, nhưng luôn luôn lúc nào sẵn sàng để mà giải quyết mọi sự khó khăn của sự trói buộc nhân quả. Cho nên chúng ta phải thành tựu được sự giải. Nếu chúng ta tích cực, chúng ta biết rằng có người sinh ra là khổ, trong cái vui chỉ là cái vui tạm bợ, thân người thì như bong bóng nước ngay còn ai mất chưa chắc chúng ta sống, thời gian chúng ta sống 100 tuổi chưa chắc đã là sao, thế mà chúng ta lại đánh lý đánh lý trong cái thời gian đó để mình vui chơi trong cái hảo. Cho nên hôm nay thì những cái điều kiện mà lý Phật tử chứ gì thân hư mà về đây với chúng thầy có những điều gì muốn thông hiểu thành phải thiên hạ. Vì con đường tu tập của thầy là thầy đã biết cách thức, có những kinh nghiệm trong những cái lời dạy của Đức Phật trong cái giáo pháp, cho nên thầy sẽ giúp đỡ để quý vị có những cái kinh nghiệm tu tập làm chủ được sự sanh già bệnh chết của mình. Tự tại trong khi mình chết mình đã đi, chứ không để cho mình chết thêm cái gì bệnh, mình chết không bệnh ra. Ở đây mình đi chỉ với đạo Phật nhất định là không chết cái gì bệnh. Luôn luôn lúc nào cũng là người chiến thắng trong 4 sự ra của mình. Cho nên hiện giờ tự cũng như có gì tư sự hỗ hỏi thì điều gì chỉ dạy cho cách thức. Thứ nhất thì xin nhắc lại, người tu tập theo đạo Phật thì phải giữ được nguyên chứng, tức là hàng ngày phải chế ngự tâm của mình. Khi mà nó phạm giới thì nhất định là không phạm giới, cho nên chúng ta có một ý chí quyết định. Quyết định như thế nào? Hà chế không phạm giới, đó là cái quyết định của người tu tập đạo Phật, nghĩa là luôn luôn giữ gìn giới. Ví dụ như mình là sa di tăng cũng như sa di ni, khi mà thọ 10 giới xong thì nhất định 10 giới này không phạm, hà chết chứ không phạm. Nghĩa là bây giờ chúng ta đau, mặc dù Phật có chế cầm rãi là khi đau thì chúng ta có thể thả 2 giới ra để chúng ta thọ thêm thực phẩm hay là cơm hoặc là cháo hoặc sữa để rồi chúng ta uống thuốc. Nhưng một cái người mà quyết tâm tu nhất định
chết là do nhân quả,
không phải là do cái sự ăn uống hoặc là thức ăn chết.
Do đó cái người mà quyết tâm tu để tìm lại sự nhân quả nhất định chết chứ không ăn gì nào.
Chứ không khéo, cái tâm của chúng ta nó khéo lắm, hơi cảm cảm như sơ hoặc nóng lạnh như sơ thì nó lý luận là bây giờ uống thuốc cảm thôi, để uống thêm như sữa đi này nó dẫn dụ chúng ta để rồi chúng ta phạm giới. Cho nên nhất định là hà chết không phạm giới. Thầy nhắc lại trong cái thờ của Đức Phật có hai vị tỳ kheo ở xa đến tham Phật trên con đường đi để đến tham Phật thì đi ngang qua một cái sa mạc, cho nên nó không có nước uống. Đến một cái dũng, cái tâm dũng thì nó có những cái loài vật sống ở trong nước, nhưng mà cái vị tùy theo kia nước định nào giữ giới không nước, cho nên nước sẽ ở trên sa mạc. Còn một cái vị thì nghĩ rằng mình chết thì mình không được là già còn sống thì mới có thể tu tập được, cho nên con vị tùy theo đó là cái nước. Nước đến là họ, nước trình bày cái sự khổ đau của hai người đi đến. Một người chuyện nhất định giữ giới mà chết ở giữa đường, để cho Đức Phật phán xét coi cái nào đúng và cái nào sai. Thì Đức Phật nói, vì theo cái ông là một người vô sư, ông uống nước có trùng mà ông đến đây gặp Phật thì ông xa Phật, không bao giờ thấy Phật. Còn cái gì thì theo cái giữ giới luật nghiêm chỉnh, ông ra mất nhưng ông đã gặp Phật chứ. Đó thì những Đức Phật xác định chúng ta vì chắc một cái điều kiện không có đúng chắn đắn, thân của chúng ta chết là do nhân quả. Cho nên một cái người tu sĩ đạo Phật khi mà họ có những cái gan dạ huyết khí thì khi mà họ tu hành gặp bệnh thì họ lấy đối tượng đó nhất định là phải đi đi cho họ chứ không đúng nhất. Còn hai nhát gan lấy nhất đau nhất khổ sở thì lăn lộn đi bác sĩ rồi uống thuốc rồi phạm giới ăn thêm, tất cả những cái điều này đã là một cái người không chính xác để được tu. Cho nên thầy mới nói như thế này, một người mà tu chính đạo Phật để làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết á, là bằng máu và nước mắt của họ. Khi họ phải lâm cảnh đối với cảnh vật sinh tử này, thì khi mà họ đánh mình bằng cái cảnh thao như những cái bệnh bình thừa, như những cái bệnh mà ung thư ở bên trong thân của chúng ta đau nhất kinh khủng. Thế mà cái người mà tu sĩ của đạo Phật thì biết những là chiến thắng không đầu hàng. Nếu sừng sững giữ thân của mình, biết phục tâm mình, an cứu tâm mình, không để loạn động, thì người đó sẽ thắng được lắm. Thắng được thành đạo. Thì như vậy chúng ta phải thấy được cái điều kiện cần thiết để mình tu tập. Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật trang bị chúng ta mọi cái phương pháp để mà chúng ta chiến đấu với vật sinh tử, nhưng chúng ta không được người trang bị cho chúng ta, không được dạy chúng ta tập luyện, do đó mà chúng ta gặp những đau là chúng ta đầu hàng, chúng ta phạm giới tha giới. Hôm nay quý vị được nghe lời thầy nói, cái công trình tu tập như vậy thì có hơn hết là quý vị chưa hỏi kỹ. Đó, thứ nhất là thầy nói giới luật nhất định là hà chết chứ không phạm giới. Thứ hai là học an trú tâm mình cho được hơi thở, đó là cái thứ nhất. An trú tâm mình cho được tâm thân hành niệm, tức là bước đi tinh hành của mình hay là thân phận của mình, nghĩa là lấy cái thân hành của chúng ta mà tập tu, mà nhiếp phục tâm thân hành, nghĩa là thì đi. Nhưng mà cách thức nhiếp phục để cho cái tâm nó tự nhiên mà không bị ức chế tâm đi đi, đó là phải đi hỏi kỹ. Rồi phải thưa hỏi thầy chị, làm sao an trú được tâm trong nước đi, làm sao an trú được tâm trong hơi hành, làm sao an trú được trong hơi thở. Hãy hỏi chị, nếu không biết cách an trú thì không an trú được, không biết cách nhiếp tâm thì không nhiếp tâm được, mà bị ức chế tâm. Khi mà hỏi kỹ những điều này rồi tập tu thì lần lượt chúng ta sẽ an, sẽ nhiếp tâm được, sẽ an trú được mà không bị ức chế tâm. Thì cái cần biết mà nếu chúng ta biết tâm tu để mà chúng ta làm chủ sinh tử, thì chúng ta sẽ trang bị những phương pháp để mà chúng ta đối trị lại những cái ác pháp ở trên thân tâm của chúng ta, và đối trị lại với cái tâm tham muốn của chúng ta. Và do đó càng Phật đã trang bị chúng ta đầy đủ những cái phương pháp để mà chúng ta ngăn và diệt tất cả cái lòng tham muốn và cái tâm và những ác pháp mà đang phát động trên thân tâm của chúng ta. Như vậy quý Phật tử giữ thầy, người nào muốn hỏi một cái điều gì thì cứ hỏi tự nhiên, đừng có sợ hãi mà phải hỏi thật. Ở đây không có dừng nghe, nghĩa là không có cầu cảnh một gì nào hết. Đạo Phật sẽ dạy chúng ta tự bước lên mà đi. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ lý cái sức tự lực của mình ra mà cứu mình, không có còn cầu ăn cảnh. Vì chúng ta cầu là không đúng, đạo Phật không có cầu cảnh, chỉ mình tự cứu mình. Vậy thì bây giờ quý Phật tử muốn hỏi thì cứ đưa hỏi, có những cái điều gì cần thiết mà trong cuộc đời tu tập của mình thì mình cứ hỏi, để mong rằng có một ngày nào đó mình sẽ thực hiện những lời thầy dạy thì mình sẽ thấy được cái kết quả hữu hiệu để mình làm chủ được đau khổ cho bản thân của mình. Bây giờ quý vị thưa mời. Chuẩn bị cho mình những câu hỏi, để cho mình biết con đường mình để đi và biết cái biết đi mình có vững chắc hay không. Thì bây giờ thầy hỏi thì thầy xin trả lời để cho biết được cái đường của mình đi. Thì đầu tiên hồi nãy thầy cũng nhắc là chúng ta phải giữ gìn người giới sa di, tức là chúng ta giữ gìn trọn vẹn là chúng ta đang một giờ lực thắng, nghĩa là một lực thắng mới sống được một cái lực thắng. Thì cũng nhắc là cái giới thứ nhất của đạo của người sa di là cái giới tấm thân sắc sanh. Vậy cái đức thắng của nó là đức hiếu sinh, là cái yêu sự sống của muôn loài ở trên hành tinh này, nghĩa là cái gì có sống là họ là cái người tu sĩ đó phải thương yêu. Bởi vì mình có sự sống cũng như là vật khác, thì cái người mà họ giới sơ duy thì họ cũng đang vượt lên giúp người tiếp thân, thường tập tỉnh thức để mà quên bước đi của họ hoặc làm cái việc gì đó thì họ không để cho mình vô tình mà giảm đến sự sống của một người vật khác. Đó là cái trách nhiệm và bổn phận cái đức thánh của họ giúp cho họ những cái điều đó. Như vậy họ muốn thực hiện được cái lần giúp sinh đó thì họ phải tu tập pháp gì? Họ phải tu tập tứ duy luyện tâm, tức là tâm từ, duy hỷ xả. Do thực hiện cái tâm từ, duy hỷ xả thì cái đức thánh hiếu sinh đó họ sẽ thực hiện được. Vì vậy mà cái giới đức giới cấm không sát sanh họ phải thực hiện nghiêm chỉnh, không bao giờ họ vi phạm gì cái giới. Đó là cái đức thứ nhất. Cái đức thứ hai là không gian tham trộm cắp. Vậy thì cái giới cấm nó không gian tham trộm cắp, nhưng cái đức của nó là đức buông xả. Nhưng buông xả tầm lao chứ không phải buông xả biết tầm lao. Còn cái lại buông xả mà không cần lao là cái người yếm thế tiêu cực bỏ đời. Còn cái lại đạo Phật thì tích cực. Cho nên trong giới mà của người cư sĩ thì có cái giới không gian tham trộm cắp, tức là có cái đức buông xả. Cho nên người cư sĩ cần phải lao động, cần phải làm công việc, chứ không phải nói rằng tôi tu theo Phật là cái duyên xả. Cái đức duyên xả là tôi không làm, vợ con làm gì làm, bây giờ tôi đã họ tâm đi dưới giới tôi không làm thì cái đó sai. Cho nên cái đức duyên xả tìm theo thần lao để không ăn bám vào người. Còn trái lại tu sĩ cái đức duyên xả thì nó tìm theo cái chánh nghiệp của nó. Cái chánh nghiệp của nó, của người tu sĩ là chánh nghiệp gì? Chánh nghiệp của người tu sĩ là chỉ cái duy nhất là đi sinh, nghĩa là không được nằm ở nhà mà chờ người ta nấu cơm cho mình ăn, mà mình phải đi một đoạn đường hay một đường để mà sinh căn hạn đó. Cái sự mà chính nghiệp của cái người tu sĩ là phải bỏ cái tâm ra đi ra đi sinh, chứ không phải bỏ tâm ra làm ra gì. Đó là cái chính nghiệp của cái người duy tâm thức sự của người tu sĩ. Còn bây giờ chúng ta sẵn sàng ở trong chùa thì chúng ta nấu và chúng ta ăn, như vậy nó có đúng không? Cho nên ngày xưa đức Phật dù già phải như mấy 80 tuổi nhưng mà đức Phật thì cũng không được mất đi sinh, chứ không có ngồi nhà mà đợi cho mấy chú kia đi sinh về mà tới cho mình hả. Đức Phật dẫn cho mình có nhiều
như trong cái thời Đức Phật mãi như ngắn tuổi, nhưng mà các ngài vẫn ôm mình bác hy sinh, vẫn treo vào núi, vẫn như thường. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là các thời Đức Phật rất là bình đẳng, không có nhiều người đi sinh cho người kia. Từ ra ngã thì hai người đi sinh cho một người, nghĩa là mình sinh vừa đủ mình ăn, còn vừa đã vừa sớt cho cái người, tức là cái người nỗ lực chuyên tu những cái giờ trước cuối cùng. Vì vậy mà ba người có hai người đó là, nhưng mà chúng ta lại thấy trong cái thời Đức Phật có ba vị tôn giả ở trong khu rừng Sừng Bò, là vị này dẫn tu tập thiền định, dẫn độc cư không nói chuyện ra, mà người nào cũng đi xin ăn, người nào cũng đi xin ăn, chứ không có người nào xin cho người nào. Nhưng mà khi mà người đi xin trước đã về ăn rồi thì cái gì còn dư để lại cho người sau, rồi người sau thì dọn dẹp tất cả ăn hàng nhiều nhiều. Đó là cái đời sống của tu sĩ trong hành Đức Phật như vậy, chứ không có nói không có để dành lại, có để dành lại qua đêm, đó là cái quyết định là hạn nhiều. Cho nên chúng ta thấy cái đức thánh vô xã mà nói về người tu sĩ là phải ôm bát hy sinh. Cũng như ở đây đối với quý vị về đây, quý vị thấy rõ ràng thầy cũng ôm bát hy sinh như mọi người, cũng như mọi chúng, nghĩa là cũng phải ra nhà bếp người ta sẽ sớt ăn cho thầy, thì cũng như chúng ở đây, chứ không phải là có người dọn thẳng mà lấy sinh hoạt mâm bàn để ngồi ăn ở đây. Ôm bát hy sinh rồi thầy làm việc xong rồi, trong những cái giờ phút mà thầy làm việc xong rồi 11, 12 giờ thì thầy ôm bát trở về cái khách nghèo nàn của mình để mình an nghỉ, chứ không phải ở trong cái phòng làm việc đó mà ngủ nghỉ ở tại đó. Nghĩa là một người tu sĩ vẫn giữ giới được nghiêm chỉnh để không bao giờ nghề vi phạm, chứ không phải là lười biếng. Bây giờ cái mình làm việc trong cái phòng thẳng ấm áp thẳng như thế này như kia, mình ngủ đại hoặc là đặt cái giường cái thay là đây thay, nhưng mà mình làm mất thánh hạnh của mình. Người ta nửa đêm người ta thấy một vị tu sĩ tên giai mang cái túi bát, trong đó có cái y rồi những vật dụng cần thiết cho đời sống một tu sĩ như ta. Vị tu sĩ ấy mang cái bát đến một cái khách nhà hàng, mặc dưới thành dân cái xe trên cái đá, trên một cái tảng đá hoặc trên cái giường xe, rồi trải một cái tấm y bát của mình để rồi ăn nghỉ trong vài tiếng đồng hồ, rồi tiếp dần đi làm công việc nữa. Thì đó mới là vị chứ không phải thấy mình hiện giờ là một vị tự trì của một ngôi chùa, lúc bây giờ có kẻ bưng cơm vừa nước cho mình, có kẻ vũ mùng, có kẻ quét sàn cho mình ngủ. Thì đó là sống cũng như mọi người cũng tu sĩ khác, mặc dù có thị giả, có thị giả, nhưng thị giả phải làm những việc gì, chứ không phải làm những việc mà Đức Phật đã làm được, mà phải làm những việc. Đặt lại những gương của Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta sống chưa bằng Đức Phật chút nào. Vậy chúng ta cố gắng chúng ta Đức Phật thời chúng ta cũng được một. Còn bây giờ thì chúng ta thấy hãy khi mà chúng ta có giá trị một chút xíu là chúng ta coi như là mình có người hầu của mình. Thì lấy cái sự tạo hoặc làm cái bình đẳng, người nào có nhiệm vụ như người nào. Cho nên đối với thầy cố gắng thì giữ gìn cái giới hạn đó để làm gương sáng, để làm thánh hạnh, để mới gọi là hạnh lên. Do đó mà tại sao thì giữ được sinh già bệnh chết là vì sống được thánh hạnh. Do kinh nghiệm này thì chuyên ngủ ý thầy cũng như các tu sĩ chuẩn bị cho mình trở thành những bậc thánh, tăng thánh ngay sau này thì phải chuẩn bị thêm tinh thần để giới được. Đó là cái giới vô xả. Giới vô xả vì vậy mà chúng ta thấy tâm hồn chúng ta không còn gì nữa, không phải như không sáng mặt như giờ ấp. Đó là cái đời sống của người tu sĩ ý xả và biết cần lao tâm sự tâm tâm nhà của mình, tức là đi sinh. Thứ ba là đối với người tu sĩ là cấm tà dâm, nhưng với người tu sĩ thì cấm dâm dục. Vậy thì đối với người tu sĩ thì nó đức, cái đức của nó là đức chuyên sĩ. Còn đối với người tu sĩ là đức thanh tịnh, bởi vì hoàn toàn không dâm dục. Cho nên nó có những cái phương pháp để làm chúng ta ly những cái lầm lẫn đó. Nó giúp cho chúng ta thoát ra khỏi
thấy cái lòng danh dự của chúng ta, cái lực danh dự nó có cái chuyện đó, để cho nó giữ được cái đức thanh tịnh của nó. Cho nên giới thì cấm không danh dục, nhưng cái đức của nó là đức thanh tịnh, nó làm cái thân tâm chúng ta thanh tịnh, gọi là đức thanh tịnh. Cái giới thứ tư là cái giới không dục nữa, tức là cái đức của nó là đức thành thật, nó tạo chúng ta có uy tín, lời nói chúng ta có giá trị, nói ra người ta biết là cái người quá thành thật, còn chúng ta nói không thành thật. Về cái giới này rất khó, một người tu chi kiến mà đem kinh sách Phật ra giảng là cái người có nói láo, tại vì mình chưa biết gì hết, mình chưa có kinh nghiệm tu tập gì hết, mình nói rồi người ta tu được không? Tức là có nói láo. Kinh sách dạy mà chúng ta tu tập không kết quả, không được được thì kinh sách có nói láo. Chứ không phải nói rằng mình nói láo là nói dối, nói chuyện không thật, nhưng mà cái hành động làm của mình không thật. Một cái người khen người khác mà cái người đó chưa đúng cái lời khen đó mà khen người khác như vậy là lời đó nói láo. Một lời người khác như các cư sĩ, các con tức giận chỉ ai, mày đồ chó, đồ câu, đồ khốn nạn, lời đó là lời nói láo. Tại sao bây giờ cái ông đó, ông có tiền của ông ăn, giàu có, mình được chỉ người ta đồ khốn nạn, mà người ta có khốn cùng đâu, đó là nói láo. Người ta có phải là con chó, con câu đâu, mà mình nói người ta con chó, con câu, thì lời nói đó là khen mà không đúng cũng là nói láo, mà chê không đúng cũng là nói láo. Đó thì chúng ta thấy người đi thuyết giảng mà tôi chưa chứng là người nói láo, tại vì Đức Phật nói, chỉ của Đức Phật nói rằng khi tôi chứng thì chúng ta mới dạy người, mà tôi chưa chứng thì đừng có nên dạy ai hết. Và tại sao? Tại vì Đức Phật sợ chúng ta thiếu thành thật, chỉ mình dựa vào một cái số kinh sách nào đó mình nói mà mình biết chắc được là cái đó đúng hay sai, kinh sách còn nói láo chứ mà. Cho nên tất cả những cái điều này là cái điều rất nhớ chứ không phải, đó là cái giới đức thành thật, cái đức thánh thành thật của nó, mà biết thành thật thì nó, mà không biết thì chúng ta vô tình chúng ta phạm phải mấy điều này. Thế giới thứ năm là giới cấm không uống rượu. Người cư sĩ cũng như người cư sĩ không được uống rượu, chứ không phải thôi người ta nói rằng Đức Phật cấm không uống say, cứ uống rượu mà đừng uống say. Thì cái điều này là cái điều chế ra từ uống gì sau này thèm rượu, mà chế ra chứ không phải là được Phật cấm mặt không được uống cái thứ này. Đó là cái đức minh mẫn, bởi vì những thức rượu là phê thuốc lá hoặc là rượu hoặc thuốc thiện đều là những chất độc, nó gây làm cho cái cơ thể chúng ta bị viện lập, mà không có những chất đó thì làm chúng ta rất khó khổ sở và khó chịu. Do đó đức Phật cấm. Vì vậy mà cái đức của nó là đức minh mẫn sáng suốt, hoàn toàn là người sáng suốt, không bao giờ nuốt độc dược vào. Chỉ có người ngu si vô minh không thấy mới đắm đuối chạy theo rượu thuốc lá, mà làm chính cơ thể chúng ta thiếu đi một cái số tiền rất lớn mà chẳng lợi ích gì. Đó là cái người không minh mẫn sáng suốt, cho nên đức của nó là kể đó giới của người tu sĩ. Thì người tu sĩ không trang điểm, mà người tu sĩ còn trang điểm là gì? Là thứ tự nhiên. Chúng ta sinh ra có người xấu, có kẻ đẹp. Là xấu đẹp là do cái nhìn của chúng ta, chứ đâu phải có người nào xấu mà người nào đẹp. Thân chúng ta người đẹp cũng bất tịnh, mà người xấu cũng bất tịnh, cũng vẫn hôi thối như thường. Không phải là người đẹp thơm tho mà người xấu lại hôi thối. Thân người nào cũng hôi thối hết. Trong thân chúng ta không có người nào là không bất tịnh. Cho nên vì vậy cái nhìn chúng ta là cái nhìn lệch lạc không đúng. Cái đẹp của chúng ta là tại vì cái mắt của chúng ta cho rằng đẹp đó là người đó đẹp. Cho nên vì vậy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là người ta. Bởi vì Đức Phật đã bác cái này rất rõ ràng. Trong giới luật, trong bài kinh Đức Phật đã bác rõ ràng. Một vị, bởi vì Bà La Môn ngày xưa, trong thời Đức Phật là có đạo Bà La Môn, mà đạo Bà La Môn chấp nhận rằng cái người mà gọi là Bà La Môn, được gọi Bà La Môn phải đẹp trai, phải đẹp người, mà xấu thì không được gọi Bà La Môn. Thì Đức Phật nói một người rất đẹp trai, bỏ 32 tiếng gốc 80 giờ đồng, nhưng lấy tham lam trộm cắp, không thành thật, giận dữ, thì cái người ấy khó là được gọi là bà la môn. Thì những vị bà la môn nó không được, không được gọi. Bởi vì một người đó dù đẹp trai mà tham gia giới luật thì người đó không được gọi là bà la môn. Thì như vậy bà la môn mà đẹp trai có cần thiết không? Không cần thiết. Như vậy thì đâu có cần gì mà 32 tiếng tốt 80 giới đẹp, chỉ cần chúng ta giữ gìn giới luật là chúng ta đã là người bà la môn, tức là người tin trên chính mình. Rồi bắt đầu bây giờ Đức Phật lại bác một lần nữa, thì chúng ta lại thấy, đó là cái giới mà trang điểm. Vậy thì chúng ta làm đẹp, chúng ta có tiếng tốt, như vậy có lợi ích gì không? Cho nên, cái giới trang điểm làm đẹp mà Đức Phật, cái đức tánh của nó là đức tự nhiên. Chúng ta như thế nào, cứ để như thế ấy, đừng có làm đẹp. Vậy mà, thế mà, có nhiều người phải ra ăn mặc y áo cho sạch đẹp, rồi phải mai cái vừa dáng, đã tu rồi, xả bỏ râu tóc rồi, còn gì đẹp nữa, để mà mỗi lần mặc cái áo nếu mà rộng quá thì cũng không được, phải chưa vừa, ngọt quá thì cũng chê, tất cả những tư sĩ mình sai, chưa chê Đức Phật, cái y của Đức Phật gọi là y thánh tạng, Đức Phật lượm những loại bỏ, những dơ, giặt cho nó sạch sẽ, để rồi xếp lại thành cái tấm y, tròn lên trên thân của mình, để cho chính thân của mình, thì cái miếng giảm như vậy có tốt không? Có đẹp không? Còn bây giờ chúng ta ngồi thẳng thẳng, tê nghe, kết làm những cái y rất là vất vả cực khổ, tâm cho nó hết. Thì bây giờ rõ ràng là chúng ta đang quan điểm mình ra. Chúng ta làm sao làm vậy? Những người Phật tử người ta chính dùng mình một cái áo cái y làm như thế nào, mình cũng làm như thế nào. Mình không có được quyền đi tới, đi sửa lui cho cái y áo của mình, nó bằng cách như vừa dặn cái này, thì cái này là còn quan điểm. Một hành động nhỏ chúng ta cũng phải xét rằng mình làm cái đúng không, mình sống cái đúng không. Để xong rồi mình lại phạm giới, đó là cái đức tự nhiên của mỗi người, cho nên chúng ta không quan điểm. Kế nữa là cái giới không ca hát và nghe ca hát. Cái giới này rất quan trọng, bởi vì Đức Phật cấm mình không được ca hát mà không được nghe ca hát. Tại vì cái đức của nó, đức thánh của nó là đức trầm lặng lập tư. Một người tu sĩ phải sống trầm lặng lập tư, không thể nào mà ca hát, ca hát có trầm lặng lập tư được không? Mà ngồi nghe ca hát có trầm người ta vẫn giữ giới, thì cái người này có xứng đáng bà la môn không? Thì do đó cái người mà bãi đời như vậy thì Phật cũng bác bỏ. Rồi hồi một cái người mà đẹp 32 tiếng đấu 80 giây đẹp thì Đức Phật cũng bắt cái đẹp đó này. Rồi bắt đầu bây giờ ở trong một vị bà la môn phải tán tụng, phải có biết tụng niệm cúng bái, phải cho rằng phải học thuộc cho giỏi ba bộ bộ kinh Địa Đà, phải thuộc thông suốt. Còn nếu không thông suốt, không tán tụng được thì chưa chắc nhận là một bà la môn. Nhưng Đức Phật nói một người đó học ba bộ kinh Địa Đà thông suốt và tán tụng rất hay, cũng như bây giờ chúng ta chùa tụng niệm như vậy, thì Đức Phật nói khi mà tán tụng rất hay như vậy đó, nhưng vẫn phạm giới, phá giới, cũng vẫn tham lam trộm cắp, cũng dạ theo dục lạc, cũng ham muốn cái này, cũng ham muốn cái kia, thì như vậy đó, có xứng đáng là bà la môn không? Thì mọi bà la môn nói là như vậy, rõ ràng là tán tụng đó đâu có cần thiết, nó giống như là ta. Cho nên cái giới mà tắm không ta nhằm tắm cho chúng ta tụng niệm cũng vậy. Chúng ta làm đúng chưa? Trong giới luật đã cấm, trong cái bài kinh đã bác, thế mà chúng ta nhẩm lại cái đường lối của bà la môn, chấp nhận cũng đó. Cho nên chúng ta làm sao? Giới luật đã xác định được cái điều đó. Vì vậy mà một người tu sĩ đạo Phật phải sống tâm lặng độc cư để làm gì? Để hàng ngày nhìn quan sát lại thân tâm của chúng ta mà ngăn ác nghiệp ác sanh tiền thân tưởng tiền, có phải là tứ chánh tịnh siêng năng không có giờ phút nào mà ngơi nghỉ để mà ngăn ác nghiệp ác? Thì ngay đó chúng ta có giải pháp. Tụng niệm là cái kẽ hở làm cho chúng ta có cái sự cầu khẩn ở trong đó. Cho nên đó là một cái sai của đàn Phật. Mà đã thiền vừa một cái sai như thế này, bây giờ chúng ta chỉnh đến được không? Một điều không được. Bây giờ quý thầy, quý cô, tất cả mọi người trong chùa không thể nào mà ngưng lại cái điều này được, mà chính là Đức Phật ngày xưa đã xác định rất rõ và cho chúng ta biết được cái giới luật tắm như vậy, để mà chúng ta làm mà chúng ta chứng tỏ rằng mình không phạm giới. Đó là cái phạm giới. Mà cái đức của một người tu sĩ của đạo Phật là đức trầm lặng độc cư, không cầu thẩm gì cho ai được hết, mà hãy ngăn á chỉ ác. Cho nên bốn cái điều cần tu tập của người tu sĩ hàng giờ, hàng phút, hàng giây, không lúc nào mới nghĩ, đó là ngăn á chỉ ác, sân thiện, tăng thiện. Trong kinh Pháp Cú dạy chúng ta chỉ ác mà tác, chứng thiện cũng hành, luôn luôn lúc nào cũng làm việc thiện mà không bao giờ làm việc ác. Đó là cách thức tu của đạo. Như vậy, đây là những cái giới mà của sa di chúng ta thấy rất cần thiết chứ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nhẫm hạm trên cái giới của sa di này? Nó là những đức thánh. Bây giờ tại thế giới nữa, đó là thế giới Đức Phật cấm không được nằm giường cao rộng lớn. Tức là cái đời sống của người tu sĩ á, lấy gốc cây làm giường nằm. Đó là cái đức thánh, cái giới cấm chúng ta không được nằm giường cao rộng lớn. Cái đức thánh của nó ở chỗ nào? Cái đức thánh của nó là thấy đức, hiểu dục tri túc. Một cái người mà nằm giường cao rộng lớn là cái người không hiểu dục tri túc. Cho nên đời sống của Đức Phật ngày xưa lấy cái cây mà làm giường nằm. Nên ngài tu mà thành Phật thì ngồi dưới gốc cây mà thành Phật. Mà đến khi ngài chết, ngài không có chết ở trong cái chùa đẹp, trong cái bệnh viện, mà ngài chết trên cục đá giữa hai cây sa la, hoặc ngày chết dưới tàn cây. Ngày tu thành đạo với cội Bồ Đề, ngày chết dưới cây sa la sanh thọ, ngày không có chết ở trong mình. Ngày đời sống của ngài là du tăng khất sĩ, cho nên ngài không có vườn cao rộng lớn được. Vì vậy mà ngài ngay ở đây, ngay ở đó, cho nên lấy cái cây làm vườn nằm. Tiếc gì trong thời chúng ta những cái hành cao quý ấy, những cái hành giải thoát ấy đã mất đi. Chúng ta trở thành toàn tù thế tăng. Vì vậy mà hôm nay ở tại thư viện này, thầy đã có tuyên bố cái thư viện này không phải của thầy. Nhưng người ta cứ nghĩ rằng đây là cái thư viện của thầy, chứ là không phải. Thầy đã nói trước rồi, đây là của cô Dị Quang, của chú cư sĩ Minh Tâm, của Trân Tâm, của Như Trì, Như Lý, của những người này. Họ bỏ tiền ra rồi họ làm những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta có những cái phương tiện mà chúng ta ngồi trong cái mái nhà này. Tiền bạc của họ cái thầy cứ bỏ, thầy cứ làm đồng bạc nào đâu ra mà gọi là chính thầy của họ. Nhưng với sự điều khiển của thầy, ở đây không được cách tường cao mà phải cách bằng tầm dâm tức ke, tạm để giữ gìn mưa gió và nắng, để mà chúng ta sống mà thôi, chứ đừng có cách xa. Cái nền mà chúng ta đang ngồi đây là do chú Chân Tâm, chú bỏ tiền ra chú thiện xây dựng. Ở nơi chỗ này là cái chùa, nơi chỗ này là cái giảng đường. Nhưng khi chú kêu thợ đến đây mà làm cái nền cao như thế này, thì ngay liền thầy hay được thì cấm liền, không được siêu cấp. Sau này chặt tầm giống chiếc xe làm đấy được. Cho nên cái nền này nó có một thời gian rất dài, sau đó nó được hạ tiền. Có lẽ là trên giác mà khi thầy trên giác mà về đây á, thì thầy cũng thấy cái nền này bỏ thẳng thì cũng được. Thì các Phật tử, các thầy đều biết rằng nhất định là thầy phải sống đúng giới hạn. Cho nên ở đây nhiều khi có những cái điều kiện mà làm, nhưng thầy thấy người cư sĩ của họ làm, thầy không làm cái gì. Nghĩa là đối với thầy xây cất hay làm gì cũng làm. Nhưng hiện giờ thầy chỉ có làm cái điều duy nhất là thầy nói lên một cái sự thật, viết ra những cuốn sách nói sự thật Phật giáo, cái nào đúng, cái nào sai. Như nãy giờ thầy giảng về cái 10 giới sa di để cho thấy được cái đức thánh của nó, đó là nói cái đúng cái sai của đạo Phật. Thầy dám nói tất cả những cái điều kiện này chưa ai dám nói. Tại sao thầy dám nói trong chùa tịnh niệm là Bà La Môn là sai? Tại vì dưới luật của Đức Phật cấm đời sống thánh hạnh phải tầm lặng độc cư, ngăn á gì khác, không thể nào mà tối ngày mà tụng niệm như vậy, tứ thời như vậy. Tụng niệm tứ thời như vậy là do Ngọc Lâm Quốc Sư trong thời nhà Thanh của Trung Hoa chế ra những thời công phu đó, chứ không phải là trước kia nó có những cái điều kiện. Chúng ta cũng phải biết nơi xuất từ đâu, chứ không phải là không biết. Cho nên cái sai lệch là cái sai lệch của người sao chế biến ra làm lệ cái đường Phật giáo, thì làm cho chúng ta lặp lại cái lối mòn của Bà La Môn. Cho nên chúng ta là một vô tăng khất sĩ, là điều kiện thiết tốt nhất. Còn trụ thế tăng là chúng ta coi chừng chúng ta sẽ sai lệch đường lối của đạo Phật. Đó là cái giới cấm rất rõ ràng để giúp chúng ta thành trở thành chúng ta thực sự. Cho nên cấm không cho nằm việc cao rộng lớn. Đó là thánh hạnh của chúng ta. Bây giờ tới thế giới không ăn khí thời. Không ăn khí thời là Đức Thánh nó cái gì? Đức Thánh ly dục. Bởi vì chúng ta còn dục, tức là còn tham ăn, còn ăn nhiều bữa, còn ăn khí thời. Cho nên ăn hạt bữa để sống, tức là Đức Thánh ly dục. Như vậy rõ ràng một người muốn ly dục là phải ăn hàng một bữa. Mà chúng ta không ly dục thì làm sao ly ác pháp được? Rõ ràng là trên cuộc đời tu hành một người tu sĩ sống đúng giới luật như vậy. 10 giới vừa rồi thầy kể như vậy là một cái thế giới mà không ăn khí thời. Thật sự ra chúng ta nhìn tu sĩ chúng ta hiện giờ có ai sống đúng chưa? Khó tới một hai người có, chứ còn nhiều thì chắc chưa có. Hầu hết đều là hạm giới. Thế nữa thì chúng ta lại tìm thấy cái giới nữa là cái giới không có giữ tiền bạc. Tại sao người cư sĩ khi thọ bát quan trai thì còn được cất giữ tiền bạc, còn chúng ta lại không cất giữ tiền bạc? Là cư sĩ cứ giữ tiền bạc thì hoàn toàn không ly tham tham với chúng ta. Cho nên Đức Thánh cất cái giới không cất giữ tiền bạc thì Đức Thánh nói là Đức ly tham. Người mà còn cất giữ một đồng ở trong túi thôi thì người ấy cũng vẫn còn tâm tham. Bởi vì tham là tham muốn, chứ không phải tham lam trộm cắp ai hết. Còn tham muốn tức là tham dục. Do một đồng thì nó dẫn xúi chúng ta sẽ mua một cái gì, sẽ làm một cái gì đấy. Mà còn muốn còn làm thì tức là còn tham. Phải hiểu. Cho nên giới luật của Đức Phật giúp chúng ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Nếu mà chúng ta không giữ gìn giới luật thì đừng mong chúng ta tu thiền định gì mà có thiền định cả. Và cũng đừng mong chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết được. Quý vị cứ nhớ rằng ăn ngày bữa chúng ta sẽ thiếu chất mà chúng ta sẽ bệnh đau. Không bao giờ có điều đó. Ăn ngày bữa ít bệnh đau hơn là những người ăn nhiều bữa. Bởi vì ăn nhiều bữa là cơ thể chúng ta phải hoạt động nhiều. Ăn vô cũng cực khổ, rồi vô rồi bao tử chúng ta phải hoạt động để tiêu hóa cái đồ ăn đó. Mà ăn ba bữa nó phải hoạt động ba lần, còn chúng ta ăn một bữa nó hoạt động có một lần. Và từ đó buổi chiều tới buổi sáng chúng ta vẫn nghỉ ngơi, cơ thể chúng ta không hoạt động nữa, nó ăn nghỉ, cho nên nó ít đau bệnh. Bởi vì cái miệng chúng ta nó sẽ vào thân chúng ta có hai ngõ. Ngõ thứ nhất là do ăn uống, nó đem đến những bệnh tật làm cho chúng ta có nhiều đau khổ. Cho nên người ăn nhiều có bệnh tật nhiều, còn người ăn ngàn bữa ít bệnh. Như thầy mãi mấy tuổi rồi vẫn thấy khỏe hóa, không bệnh đau một cái gì, không đi nhà thương, không uống thuốc, không cái gì. Thời tiết thay đổi thì bị cảm thì đẩy lui nó, viêm phế quản thì ho một vài tiếng đẩy lui nó, thì tất cả những cái điều này đều là do ảnh hưởng của nội tiết. Và cơ thể chúng ta là cơ thể duyên hợp, cơ thể của nhân quả, cho nên nó vô thường. Vì vậy mà có ảnh hưởng để sự hoại diệt vô thường nó tiến diễn. Do đó biết điều khiển thì cái cơ thể chúng ta vẫn không bị đổ, chúng ta phải lo lắng. Nhưng một người ăn ngàn bữa thì thầy thấy rất tiện lợi về vấn đề làm chủ được sự đau khổ. Đó là cái điều kiện mà ở đây quý thầy đã từng sống ngày một bữa mới thấy kinh nghiệm của nó, mới thấy thực tế của nó. Còn ở xa nghe lời những người mà tham ăn thì ăn phải nhiều, ăn mới có sức khỏe, ăn mới có mạnh. Sự thật ra mấy nhà giàu có tiền của họ ăn rất nhiều mà họ có mạnh đâu. Họ cũng uống thuốc, họ cũng bệnh đau rồi rồi. Nhưng mà ông vua đâu có ông vua nào mà không bệnh. Sự thật không chứng minh được cái lời đó là đúng. Còn người tu sĩ theo đạo Phật, thân vô thường thì có bệnh, mà ăn ít đâu có nghĩa là bệnh đau nhiều đâu. Cho nên ở đây thật sự ra bệnh là do nhân quả. Vì vậy mà chúng ta có những cái điều kiện để đi nuôi những cái cơn đau đó. Cho nên giới luật mà chúng ta càng nghiêm chỉnh bao nhiêu thì chúng ta lại càng tu tập dễ bao nhiêu. Cho nên vì vậy mà thầy kêu gọi quý Phật tử nên cố gắng và tu sĩ nên cố gắng giữ gìn giới luật của nguyên thủy. Do đó thì giới luật chúng ta mới thực hiện được nguyên thủy. Còn nếu mà giới luật không nguyên thủy thì chúng ta không thực hiện được nguyên thủy. Vậy thì trong cuộc đời tu hành của mình thì giới luật là hàng đầu. Cho nên Đức Phật nói giới định tuệ. Giới luật là ba pháp môn tu đạo. Ba pháp giới luật là pháp môn tam vô đạo học, ba pháp môn vô đạo. Cho nên ba pháp môn mà tu học để giúp chúng ta không còn lậu hoặc, Thì do đó giới là một pháp môn trong ba pháp môn mà hãy cố gắng giữ gìn, giữ được sự nhiên liệu. Đó là cái điều kiện mà cần thiết nhất là bước vào cái giai đoạn tu sĩ của đạo Phật thì chúng ta phải giữ gìn cái nhiên liệu như vậy. Thế thì bây giờ tới cái giai đoạn mà các pháp tu tập giữ lực thì chưa xong, thì các pháp tu tập thì không thể xong. Nhưng các pháp tu tập thì gồm có 37 phần trợ đạo của Phật. Thì trong 37 phần trợ đạo của Phật thì chúng ta thấy rằng từ cái định niệm hơi thở, rồi định sáng suốt, định vô lậu, thư giãn, già tứ niệm xứ, rồi thân hành niệm, tất cả những cái phương pháp này chúng ta đều phải trải qua tập luyện. Vậy thì bây giờ quý vị đã được nghe thầy nói nãy giờ, thì còn những gì mà chưa hiểu, cần những gì muốn không hiểu thì cứ hỏi. Cái gì cơ mà
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con nhân duyên gặp được quyển sách Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm do thầy biên soạn và giảng dạy. Qua những trang đầu của lời tựa, có một đoạn thầy đã dạy: Thập Thiện giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác, sát nhân, trộm cướp, hiếp dâm. Nhờ thế tâm hồn chúng ta không còn lo sợ tù tội thế gian và đọa vào ba đường ác. Trong đoạn này, dưới cuối trang có phần chú thích ba đường ác là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng con kính xin thầy giảng dạy cho con hiểu rõ về ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì từ trước đến nay, chúng con khi nghe nhắc đến ba đường ác là chúng con chỉ hiểu đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kính xin thầy từ bi giảng dạy chúng con được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ thầy giải thích cho nghe ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì nó là chỉ dục, tức là lòng ham muốn của mình. Cho nên khi còn ở trong cái lòng ham muốn, ngoại cái người mà còn ở trong cái lòng ham muốn thì đó là đang sống ở trong dục giới. Sắc giới là cái mọi người, sắc là cái hình tướng của nó. Mọi người mà có hình tướng á thì gọi là sắc giới. Cho nên ví dụ như từ cỏ cây đất đá, tất cả những cái gì mà có cái tính là ngã quỷ, là cái trạng thái đói khát ở trong ta là gọi là ngã quỷ. Còn súc sanh là cái trạng thái mà ở trong ta, trời người Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Hồi nay con đang hỏi thầy không? Thì như vậy rõ ràng là thầy có giảng ba là con người, nghĩa là còn mang bản chất của loài động vật chứ là thoát ra làm con người. Nó do gì mà chúng ta xét chúng ta có xứng đáng làm người chưa, và chúng ta có sống đúng thật thiện chưa. Thì chúng ta khi một con người chúng ta sống đúng thật thiện thì chúng ta đã linh hồi vào cái cảnh giới thiên rồi. Cũng như bây giờ thì ở trong cái trạng thái thanh tàn an lạc vô sự, không tham không sân si, không ham muốn gì hết, thì đó là cảnh giới thiên, tức là linh hồi vào thế giới của chúng sinh. Cái trạng thái đó mà gọi là thế giới của chúng sinh. Rồi bây giờ chúng ta sống ở trong cái cõi người thì cái trạng thái chúng ta giữ gìn tam giới có trọn vẹn không, thì đó là cái tiêu chuẩn là người. Thì cái trạng thái giữ gìn tam giới đó là cái luân hồi và tam giới. Bây giờ chúng ta đang sống ở đó mà tâm chúng ta bắt đầu sanh lên có cái gì là cái giận, tức là chúng ta luân hồi và phải ăn chư lăng, cái cõi giới ăn chư lăng ngay liền tức khắc, bởi vì sáu nẻo luân hồi liên tục ở trong con người chúng ta. Mà nếu chúng ta ở cõi trời thì chúng ta cũng nhận ra biết được cái trạng thái mình đang ở cõi trời, nhưng cái thời gian ở cõi trời chúng ta thấy được thanh tạng an lạc vô sự. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta ở cõi người thì chúng ta thấy chúng ta không hề phạm cái giới gì ở trong năm cái giới này, không dùng ngữ, không tài gian, không sát hại, không nói, không có uống rượu, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đang ở quả nhiên. Nhưng rồi nó không ở đó kéo dài mà nó sẽ vào cõi giới khác. Bây giờ trong khi mình đang bình thường, các người đến cái mắng chửi mình, tâm mình sân lên liền, nghe đó là như là cái cảnh gì đó. Rồi ngay đó thì ngay bây giờ mình chúng ta bình thường như thế này, lát nữa thì cái thân của chúng ta nó đau lên, nó làm cho chúng ta đau nhức khổ sở lên là thì lúc bây giờ chúng ta đã luân hồi và đi ngủ. Đó là sáu nẻo luân hồi, sáu nẻo luân hồi chúng ta thường xuyên luân hồi. Rồi ngay đó thì chúng ta thấy bây giờ sau đó bụng quá muốn đi ăn, thì đó là chúng ta đang ở trong cái trạng thái của ngã dữ, thì nó luân hồi vào cái trạng thái đó chúng ta chỉ thấy bụng. Cho nên thường xuyên là chúng ta có thể chúng ta liên hồi liên tục trong sáu nẻo, chứ không phải là đợi chúng ta chết rồi không liên hồi, không phải có cảnh giới. Cảnh giới mà chúng ta tưởng tượng là chúng ta phải giảm xuống địa ngục bằng cái hình khác, đó là cảnh giới từ của chúng ta, chứ không phải có cảnh giới. Bởi vì Đức Phật nói là tự tư chứ không phải tự tư, thì đó là cảnh giới. Cho nên tại sao bắt đầu bây giờ chúng ta đang ngồi như thế này thì chúng ta lại thấy cái tâm mình rất nhỏ mọn, rất kỹ nhỏ mọn, thì đó là chúng ta là chúng sinh. Cho nên chúng ta đâu phải là con người, chúng ta hoàn toàn là chúng ta rộng lượng hết đâu. Cho nên có những người rất là ích kỷ nhỏ mọn. Bây giờ mình có một cái vật gì, có người khác muốn đến mượn mình sợ hư của vật mình, thì đó là mình nhỏ mọn. Hoặc là mình thấy một miếng món ăn đó, mình muốn ăn cái món ăn đó, thì mình trở thành là chúng sinh. Mà thường thường con người chúng ta thật sự ra trong cái sự ăn uống, trong cái sự sống của họ, họ tâm như nhau, thì con người đó hoàn toàn họ luân hồi ở trong cái loài chúng sinh, chứ không phải là còn ở trong con người. Con người thì không có ích kỷ, không có nhỏ mọn, không có tranh giành nhau từng cái món. Chúng ta thấy những cái loài vật, hai con chó nó tranh nhau món. Còn chúng ta bây giờ là con người, chúng ta không có nên tranh cái điều. Thế mà con người chúng ta không thể nói rồi, chỉ có tự cái suy ngẫm thôi. Chúng ta có phải là chúng ta luân hồi trong cái giới chúng sanh không? Nghĩa là chúng ta luân hồi là chúng ta phải giống cái loài chúng sanh như thế nào thì chúng sanh sẽ giống như thế nào. Cho nên vì vậy mà khi đó sáu nẻo luân hồi chúng ta thường xuyên thì được. Còn trong những cảnh giới mà chúng ta đang sống, bây giờ chúng ta có sống ở trong dục không? Có dục, có dục thì đó là chúng ta ở trong cảnh giới dục. Bây giờ chúng ta đang có thân sắc của chúng ta, tức là chúng ta đang ở trong cái sắc giới. Nhưng mà vô sắc giới thì ở đâu mấy con biết không? Ban đêm chim bao nằm mộng đó là vô sắc giới đó, nó là cảnh giới tưởng, do tưởng quẩn. Bây giờ thầy nói về tưởng, các con đừng có hiểu tưởng nó có hai phần rất rõ: ý thức tưởng. Chúng ta ngồi đây mà chúng ta tưởng nhớ cái này nhớ kia, bây giờ thầy đi mua vé số, thầy cứ tưởng nghĩ rằng sáng chiều nay là sổ số thì sẽ được, đây là thầy tưởng, ý thức tưởng chứ không phải là tưởng đâu. Còn tưởng khác nữa, bây giờ không tin chúng ta thì Đức Phật đã xác định có năm quẩn sắc họ tưởng hành thức, thì cái tưởng quẩn đó nó sẽ làm việc theo cái chữ của nó. Cái tưởng quẩn của nó làm việc, nó thường thường nó câu ngủ với ý thức của nó làm việc. Để rồi chúng ta có chim bao, thì với chim bao chúng ta là sáu căn, chúng ta hoàn toàn nó ngủ, hoàn toàn nó ngơi nghỉ, cho nên nó thực hiện qua cái giấc mộng của nó cũng nghe cũng thấy, cái nghe cái thấy cái hiểu biết của nó đó là nghe cái hiểu biết của tưởng, cái không phải thế. Còn ý thức của chúng ta mà ý thức tưởng, chúng ta vẫn dùng ý thức của chúng ta mà chúng ta tưởng ra gọi là ý thức tưởng. Tưởng cái không có mà chúng ta tưởng ra có, được cái mà không đúng chúng ta tưởng cho nên nó đúng, đó là ý thức tưởng. Chúng ta phải biết phân biệt điều này. Còn cái giấc mộng của chúng ta là nó câu hỏi với ý thức của chúng ta. Ban ngày chúng ta muốn một cái gì đó mà nó thực hiện không được, cho nên ban đêm cái tưởng quẩn của chúng ta nó hoạt động đối cảnh, làm chúng ta thấy chúng ta thỏa mãn được. Đó là cái tưởng của chúng ta làm. Chứ còn cái ý thức chúng ta làm không được. Ý thức chúng ta chỉ có tưởng thôi. Ý thức tưởng chúng ta chỉ có dùng ý thức để mà tưởng thôi. Đó là cái tưởng quẩn chúng ta làm cái giấc mộng, chứ không phải là ý thức chúng ta làm. Nhưng nó cộng với cái ý thức là gì? Ý thức chúng ta muốn là cái điều gì mà không thỏa mãn được, hay là nhớ thương cha mẹ mình quá thương, cho nên đêm đó nằm thấy mẹ mình hoặc là thấy cha mình mặc dù tâm đã mất. Đó là cái tự của chúng ta, nó giao cảm, nó tạo thành những cái hình sắc đó, nó làm cho chúng ta thấy được cha mình. Đó là cái tưởng. Là nhưng cái tưởng nó còn vi diệu hơn nữa. nó ngồi đây mà cách đây 5 năm hay là 10 năm có một người chết tổ ở đây. Mọi người ở đây không bao giờ thấy những cái hình ảnh đó hết, nhưng cái hình ảnh của cái người chết đó nó lưu lại trong không gian, từ trường nó lưu lại trong cái hình ảnh đó. Cái âm thanh đó, tiếng hét nó còn. Cho nên cái tưởng vững đó, nó bắt gặp, nó giao cảm nó bắt gặp. Vậy mà lúc bây giờ nó bắt gặp thì cái người này nó mất bình thường, ý thức của nó không còn hoạt động nữa. Nó không hoạt động nữa. Cho nên nó có cái vẻ hơi khác lạ. Nó nói cái lời nói giống như cái người chết đó. Nghĩa là cái âm thanh nó phát ra, nó nói bây giờ nó không còn bình thường của ý thức của nó điều khiển. Cái âm thanh của nó bình thường như chúng ta nói lời nói như thế này. Nhưng mà khi mà cái tưởng chúng ta hoạt động, thì khi mà nó bắt gặp cái hình ảnh nào đó, thì nó phát ra âm thanh gần giống như là tiếng nói của cái người chết đó. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái người chết đó có linh hồn nhập cho cái người đó mới nói lại, gọi là đồng cốt hay là các nhà ngoại cảnh. Cho nên ở đây chúng ta không ngờ rằng chúng ta lúc Phật nói thân thân ngũ uẩn của chúng ta chết rồi thì ngũ uẩn nó không còn một vật gì còn lại hết, nó tan hoại. Cho nên cái mà còn lại thì cái đó là cái hình ảnh lưu giữ ở trên, hình ảnh đó nó lưu giữ ở trên cái tư tưởng của chúng ta. Cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm cái hình ảnh nó không tan hoại như ngày xưa Đức Phật cách đây 2545 năm. Thì cái hình ảnh đó nó còn lưu lại ở trong cái không gian. Hôm nay có một người có một cái trạng thái, có một trạng thái tam minh, thì họ bắt gặp lại những hình ảnh ngày xưa Đức Phật đang thuyết giảng, và âm thanh thuyết giảng vẫn còn ở trên không gian của chúng ta. Nó rất lâu mà nó vẫn còn, nhưng mà cái đó là cái hình ảnh, chứ không phải là thật. Đức Phật đã còn như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái thế giới mà Đức Phật gọi là cái thế giới 33 cõi trời đó là cái thế giới tưởng chi chứ không phải liễu chi. Vì danh từ này thật ra người ta rất khó hiểu, cho nên có người giải thích về cái tưởng chi là người ta nói mới cứ ghi nhận thôi, còn cái liễu chi là mình đã thấu rõ, người ta hiểu như vậy. Sao tưởng chi là có nghĩa là cái đó tưởng, mà ở đây chúng ta thấy Đức Phật cho rằng cái thế giới hữu hình của chúng ta là cái thế giới tưởng. Chúng ta có thân, có nhà, có cửa, Đức Phật vẫn cho nó là thế giới tưởng. Tại sao? Chúng ta tưởng nó là có thật. Nghĩa là bây giờ ai cũng cho nó là chắc rằng có thật, có thân tôi nè, có tâm tôi nè, có nhà tôi nè, có cha tôi nè, có mẹ tôi nè, có con tôi nè. Ai cũng chắc nó là thật, nhưng mà sự thật nó không có thật. Nó do duyên hợp mà thành. Cũng như cái bàn này, muốn có cái bàn này thì phải lấy dán, lấy đinh này kia kết nó lại, nó thành cái đàn. Cái nhà này nó phải có tôn, có thiết, có cây này kia ghép lại nó dựng lên là cái nhà. Thì cái nhà là do cái duyên nó hợp lại thành. Cho nên Đức Phật nhìn qua cái thế giới hữu hình chúng ta là cái thế giới tưởng thật chứ không phải thật. Mặc dù chúng ta thấy mình có thân, có này kia thật, nhưng mà sự thật nó đâu có thật. Nó do duyên hợp mà. Cho nên với cái đôi mắt của Đức Phật nhìn nó là cái tưởng. Thế mà nó còn một cái hình tượng, một cái hình ảnh, một cái giả thứ hai nữa là cái hình bóng của cái thế giới hữu hình này, cái thế giới tưởng này là một cái đầu tiên là bị tưởng, mà chúng ta cứ ngỡ nó thật, cho nên nó chúng ta bị lầm lạc một lần là ở trong cái thế giới mà hiện chúng ta đang thấy có nhà, có cửa của mình nè, chúng ta đã lầm một lần là chúng ta nghĩ nó có thật, cho nên chúng ta cứ dính mắt ai chạm đến mình giận, mình hờn, mình kiềm hãm. Làm cái gì cũng lo tích lũy vào cho nó, cho nên đó là cái có thật. Nhà này của tôi thì tức là có thật, đất này là của tôi có thật, cho nên cái này là cái sai của chúng ta. Cho nên đó là tưởng chứ không phải thật đâu. Đó là bây giờ nó là cái hình ảnh đó, nó lại thải ra không gian, nó giữ hình ảnh đó ở trên không gian. Rồi bắt đầu bây giờ có một cái gì đó bắt gặp những hình ảnh đó, chúng ta gọi nó là thế giới siêu hình, thế giới linh hồn của người. Thì đó là chúng ta là sai một lần nữa rồi. Nghĩa là cái thế giới của chúng ta đã không thật rồi. Và cái hình ảnh của cái bóng, những cái hình ảnh của cái thế giới của chúng ta, nó lưu giữ ở trên không gian. Như bây giờ thầy đưa cánh tay, nó lưu giữ trên không gian. Rồi bây giờ có một người nào đó bắt được cái hình ảnh mà đưa cánh tay của thầy, thì nói đây là cái thế giới siêu hình, cái ông đó đưa tay đó. Thì như vậy quý vị đã thấy rõ ràng là chúng ta đã tưởng một lần thứ hai nữa rồi cái hình bóng. Bây giờ đem một cái ví dụ để cho thấy một cái băng video, người ta thu là những cái hình ảnh của đào đét nó hát đây, cách đây là 10 năm rồi. Bây giờ chúng ta mở ra chúng ta thấy nó đánh đấu đá ở trong đó, rồi nó khóc, nó than, nó rên ra. Chúng ta nói đây là cái thế giới linh hồn ở trong đó, có đúng không? Nó làm thành sự thật là một cái thế giới. Do đó mà thầy cố gắng, bởi vì mình biết rõ, cho nên mình cố gắng mình nói ra để cho người ta đừng có chấp cái thế giới linh hồn là có thật. 33 cõi trời Đức Phật nó thí tưởng, nghĩa là đã có những cái cõi trời mà ngày xưa Đạo Bà La Môn đã xây dựng nó, ông Phật lại bác sạch chúng. Như hồi nãy cái bài kinh Sunada, Đức Phật đã bác sạch những cái từ đẹp trai 32 tướng tốt mà chúng ta thấy trong kinh Đại Thừa thường ca ngợi Phật là 32 tướng tốt gì. Nhưng mà kinh Nguyên Thủy Đức Phật bác sạch 32 tướng tốt, rồi tụng niệm Đức Phật cũng bác luôn, và dành dánh cũng bác luôn, tức là giai cấp cũng bác luôn, không bao giờ Đạo Phật bao giờ. Chỉ có người tu chưa chứng mà giữ giới nghiêm, tức là thì gọi là hiền giả. Người tu chứng đạo gọi là thánh giả hay là trưởng lão. Trong Đạo Phật chỉ có hai cái giai cấp, hai cái giai cấp. Nhưng mà sự thật ra nói giai cấp thì cũng đúng, là vì người mới tu và người tu lâu, người tu chứng là người tu lâu. Người mới tu là cái người mới bắt đầu vào giữ giới, cho nên bước đầu vào mà tu theo Đạo Phật là giữ được nghiêm chỉnh là gọi là hiền giả. Còn cái người tu lâu mà chứng đạo có tam minh thẳng hoài, chứng quả A-la-hán vô lậu á, cái người vô lậu thì gọi là trưởng lão hay là thánh giả, đó là cái bậc thánh rồi. Cho nên ở đây nó rõ ràng là Đạo Phật không có giai cấp, không có chia ra nhiều, mà chỉ có cái chỗ tu chứng hay là không tu chứng thôi. Mà chỗ mà không tu chứng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì vẫn xem là cái người đó là được hiền giả. Cho nên ở trong kinh sách chúng ta nghe cái danh từ mà gọi là hiền giả Xá Lợi Pháp, hiền giả cái vị tu sĩ này gọi vị tu sĩ kia đó, gọi là hiền giả, hiền giả Xá Lợi Pháp, hiền giả Mục Thiền Liên, hay hoặc là thánh giả, thì tất cả những chỉ cho những bậc mà tu chứng hoặc là tu chưa chứng trong đó để mà chỉ, nhưng mà giữ được người ta được, cho nên mới được dùng cái những danh từ đó. Cho nên đối với Đạo Phật, khi mà chúng ta xưng hô với nhau, chúng ta phải biết cách xưng hô. Một vị tu chứng chúng ta có thể gọi là trưởng lão hay là thánh giả. Một vị tu chưa chứng mà giữ được nghiêm chỉnh thì chúng ta gọi là hiền giả, chưa hiền giả. Còn một vị tu chứng thì chúng ta chưa thánh giả hay là hoặc chưa trưởng lão. Nghĩa là Đạo Phật chỉ có cái gia cấp đó thôi, chứ không có gọi là thượng tọa hòa thượng gì hết. Theo thầy thấy ngày xưa không có gọi là hòa thượng Xá Lợi Pháp hay hoặc là hòa thượng Mục Kiền Liên, thầy đâu có nghe danh từ đó, mà nghe hiền giả hoặc là trưởng lão. Trưởng lão Xá Lợi Pháp, trưởng lão Mục Kiền Liên, danh từ đó thầy có thấy những cái sự riêng tư, phải không? Ai có đọc thì thấy cái điều đó rất rõ, chứ không có gọi là hòa thượng. Hòa thượng đây là những cái giới phẩm để mà tôn xưng cho một vị tu hành như thế nào đó. Nhưng mà bây giờ thầy thấy hòa thượng vẫn hạn giới, cho nên cái danh từ hòa thượng nó không còn giá trị, mà danh từ trưởng lão nó mới còn giá trị, tại vì cái người tu chính là trưởng lão. Mà bây giờ thì cái người tu chính thì chưa có, cho nên vì vậy mà không có ai mà gọi trưởng lão. Chứ không phải trưởng lão là một cái ông già, phải đâu, một cái người tu chính. Dù một đứa, một chiến sĩ di mới 8-9 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi mà đã tu chính vẫn gọi là trưởng lão, chứ không phải đại già mới gọi trưởng lão. Chúng ta nghe chỉ lão là tưởng ông già, chứ không phải là một bậc đại tu chính. Nó thì ba nẻo sáu đường, chúng ta luôn thường xuyên luân hồi ở trong đó, mà chúng ta tưởng là đợi mình chết rồi mới luân hồi ở trong cái sáu nẻo đó, phải không? Đó là phải tưởng ra cái phần thực tập. Cho nên kinh sách tưởng nó dạy chúng ta hiểu lầm lại cái sự thật ra Đức Phật nó dạy chúng ta một cái trạng thái tâm của chúng ta, nó đang ở trong cái trạng thái đó, đau khổ hay là hạnh phúc hay là an vui hay chúng ta, thì nó là một cái luân hồi vậy. Vậy mà vô sắc giới như hồi nãy thầy giải thích cho biết đó là cái thứ giới tưởng của chúng ta, nó vô sắc giới, cho nên nó không có hình ảnh, nó không có gì hết, nó thực tế và cụ thể. Còn giải thích khác thì coi chừng nó lầm lạc, bởi vì cái thứ giới tưởng của chúng ta nó rất là rõ ràng cụ thể, nó rõ ràng là khi nằm tiêm bao là chúng ta đã rơi vào cái thứ giới tưởng. Một người mà nhập nhị thiền tức là diệt tầm tứ, diệt tầm tứ tức là diệt sáu căn, có những con bò gần đó. Thế mà Đức Phật hỏi Đức Phật có nghe gì, Đức Phật không nghe tiếng gì. Tức là không, khi mà không nghe tứ thiền thì như thế nào quý vị biết không? Tứ thiền thì hơi thở hoàn toàn yên bạc, không còn thở nữa. Cơ thể ngồi bất động đó như một cái cục đá, không có còn mà hoạt động chút nào, không còn tiếng động chút nào. Cho nên nếu nhập tứ thiền, không, Đức Phật nhập thấy tứ thiền là bỏ bạc. Nói thì chúng ta thấy những cái bài kinh mai là nó còn để lại cho chúng ta biết được, xác định được cái phương pháp nào làm chủ sinh già bệnh chết, rõ ràng và cụ thể và cách thức, phải tu tập luyện tập như thế nào, thì cái pháp như lý cái lý là cái pháp tuyệt vời nhất ở trong cái pháp chúng ta, để tạo thành một cái nội lực tu tập. Đó, bây giờ thì chứng giác còn hoàn gì?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong những bài giảng của kinh sách khi nói đến nhân quả thiện ác, thầy thường dạy chúng con sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và ra đi cũng từ nhân quả. Chúng con đến với đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng có niềm tin về nhân quả. Hôm nay trong vấn đề liên quan đến bài học về nhân quả thiện ác, chúng con đến xin thầy hoan hỷ giảng dạy chúng con về việc thấy sinh luân hồi hay đầu thai vân vân. Theo khoa học hiện nay, việc sinh ra một con người là do sự giao hợp giữa nam và nữ sau 9 tháng 10 ngày là sinh con. Ngày nay họ còn tiến bộ hơn là có khả năng thụ sinh trong ống nghiệm vân vân. Còn trên lĩnh vực về tôn giáo của đạo Phật, về việc nhân quả tái sinh luân hồi, thầy có giảng cho chúng con về 4 cách nhập thai. Thứ nhất, người phàm phu nhập thai không biết mình nhập thai trong bụng mẹ, không biết mình tụ trong bụng mẹ và không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Hạng người thứ hai, người tu chánh niệm tỉnh giác định, họ có đủ sức thức tỉnh. Sau khi chết đi, họ biết mình nhập thai trong bụng mẹ, nhưng không biết mình an trú trong bụng mẹ và không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Hạng người thứ ba, người tu tập tỉnh vô lậu, tâm tỉnh thức rất cao và ngủ thiền cái xả ly, nên khi chết biết mình nhập thai vào bụng mẹ, an trú trong bụng mẹ, nhưng không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Hạng người thứ tư, người đã ly dục ly bất thiện pháp, tâm hội mạng chung, biết mình nhập thai vào bụng mẹ, biết mình an trú trong bụng mẹ và biết mình ra khỏi bụng mẹ. Như vậy là khi một con người khi cách hơi thở cuối cùng và nhân do nhân quả liền nhập thai nơi nào đó mà do nhân quả mình đã tạo và kiến thức đã có liền. Trong khi đó có một số thầy tu và gã tài liệu, họ cũng giảng dạy người vừa chết ở nơi này là đã sanh về nơi khác do nghiệp lực luân hồi. Nhưng có một điểm dẫn chứng việc tái sanh chúng con nghe thật là mâu thuẫn. Họ giảng, thí dụ có một sản phụ sinh chuyển bụng chờ sanh, họ đau đớn trùng cực, kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, là vì họ phải chờ một cái nhân của một con người nào đó đang trên giường bệnh hấp hối, đau đớn trùng cực, cũng kéo dài mấy tiếng đồng hồ như vậy đến khi tắt hơi mới nhập cho người sản phụ. Lúc đó người sản phụ mới sanh được. Kính bạch thầy, như vậy có đúng không? Kính thưa thầy, họ còn luận tiếp về cả ngày giờ sanh, cả người chết và khi tái sanh các trùng hợp con vân. Kính sanh từ thầy từ bi diễn dạy cho chúng con.
Những đề mà luận của các ngài đó là sai. Tại sao sai? Bởi vì mà chúng ta không có một cái hình thức ý nghĩ chúng ta nó xảy ra không gian hiện ha. Rồi bây giờ tới cái miệng của chúng ta, nó lại phát ra cái lời nói của nó. Cái lời nói của nó là phóng ra cái tư trường trong không gian. Nếu mà là chuyện lời ác thì cái tư trường đó vẫn là tư trường gọi là nghiệp lực của chúng ta. Bây giờ cái thân của chúng ta, cái hành động của chúng ta đấm ở trên đầu người ta, đánh người ta, hoặc là chúng ta giết người ta bằng cái dao cắt cổ con gà, hay hoặc là đập đầu con cá để mình giết để làm thịt của nó, để mà nó hợp. Bởi vì cái phần nói chúng ta sinh ra là do duyên hợp, các duyên hợp lại. Cho nên bây giờ nó do một cái duyên này nó tương ưng mà nó hợp lại với tinh trùng cha và nõn châu của mẹ. Bởi vì hai cái phần này là hai cái phần vật chất, mà cái phần kia nó là cái tư tưởng, là nó thuộc về tinh thần, nó vô hình. Không? Cho nên khi đó nó tương ưng là nó ở bất kỳ ở trong không gian này nơi nào, chứ không phải là nó đi. Bởi vì nó thải ra thì nó nằm ở trong không gian, nó tương ưng cái thiện với ác, nó tương ưng ở trong nó ở trong không gian này, nó tương ưng với cái người cha mẹ đó. Cái người đó nó có cái bản chất cũng tham sân si, cũng như cái những cái từ trường của mình là thải ra. Do đó khi đó nó tương ưng thì lúc bây giờ nó hợp thì nó sẽ thành, nó đủ cái duyên nó hợp. Khi những người này chết thì tất cả những cái từ trường này nó hợp lại với những cái duyên khác, tức là như thầy nói từ tinh trùng hạng châu nó hợp lại thì nó mới thành ra một đứa bé nằm ngay ở trong cái bụng mẹ của nó. Vì ngay đó đã là khi mà Đức Phật nói nhị nhiên nhiên đó, chúng ta nghe nói vô minh sanh hành, hành sanh thức, nghĩa là vô minh như thế nào? Do vô minh của hai vợ chồng của cái người này vô minh, không thấy được cái nẻo sinh tử luân hồi, cho nên vì vậy mà hai người mới giao hợp, phải không? Đó là hành. Cái hành là giao hợp cái gì? Là giao hợp thì nó không có thích, thì do đó nó tương ưng, nó hai đó, nó hai cái tính chất của người nam và người nữ, tức là tinh trùng và ngọc châu, nó hợp lại và đồng thời tương ưng với cái nhân quả của chúng ta chết, phải không? Do đó nó hợp lại, do vậy ba cái những cái duyên này nó hợp lại, nó ngay đó là ngọc, ngay đó thì nó đã có một cái mầm của một cái con người chúng ta rồi. Mà cái mầm này